Hán thì hiện thân La Hán, mà nói cõi người thì hiện cõi người, nơi vua thì hiện hiện thân vua, vân vân. Chúng ta đã có đọc qua kinh Pháp Hoa cái phẩm Phổ Môn rồi, ngài có 32 ứng ứng hóa thân để mà hiện ra các cái tướng trạng. Thì khi đọc tới cái chỗ đó đó, quý vị mới thấy rằng Đức Quán Thế Âm màu nhiệm quá, ngài có thần thông quảng đại, muốn hiện thân nào thì ra thân đó. Thế thì bây giờ chúng tôi xin rút lại cái chỗ đó, quý vị đừng có hiểu thần thông mà chỉ cần như vậy nè. Nãy giờ những cái pháp tu của Quán Âm chúng ta đã học chưa? Chúng ta đã trao đổi phân tách một cách tỉ mỉ rồi. Thế thì bây giờ ở trong Phật tử A có cái gì, có cái chỗ này không? Có không? Mặc dù Phật tử A thì có cái mặt đẹp đẽ, rồi tới Phật tử B á, thì không có cái mặt đẹp đẽ, cái mặt xấu quắc hả? Nhưng mà có cái này không? Ủa? Ủa sao kỳ vậy? Xấu cũng có mà đẹp cũng có. À, như vậy thì quý vị thấy phát hiện được cái gì rồi? Tức là nói khi nói Đức Quán Thế Âm hiện trong 32 ứng quán thân này, thì ở đây chúng ta phải nói rằng ngài ứng hiện trong muôn ngàn thân, chứ đâu phải là 32 ứng quán thân. Bởi vì Phật tử này có cái gương mặt này thì cũng có ngài, mà Phật tử kia có cái gương mặt kia thì cũng có ngài, chứ đâu có đâu. Thậm chí không phải là Phật tử cũng có ngài nữa. Bởi vì bây giờ quý vị ra mà gặp mấy bác tài xế hay là mấy cái gì đi đường ngoài thì có không? Các vị có cái chỗ này không? Cũng có nữa. Mà hãy có thì như vậy thì Đức Quán Thế Âm đã ứng thân ở trong các vị đó rồi. Hay nói đúng hơn là khi chúng ta mang thân phận của bất cứ một loài chúng sanh nào, dù nghiệp thức xấu quấy ra sao, nhưng mà vẫn có Đức Quán Thế Âm ở trong cõi lòng của chúng ta. Chính vì vậy 32 ứng hóa thân là một cái cách để mà biểu thị, nói tới cái công hạnh, nghĩa là giáo hóa của ngài, thì thường chúng ta là hiểu lầm đó là cái thần thông biến hiện của ngài. Chứ khi chúng ta hiểu được là cái pháp tu của ngài ở nơi nào ai cũng có, và thậm chí có trong các loài chúng sanh nào cũng có, nhưng mà khi nghiệp thức mê man đó thì tức là không nhận ra được thôi. Rồi khi chúng ta được làm người á, thì đó là cái duyên lành để mà chúng ta dễ nhận ra. Dễ nhận ra đây á, là đó là quý vị có duyên với Phật Pháp nha. Chứ còn không có duyên Phật Pháp thì cũng chưa chắc. Bởi vì hiện nay cùng cảnh ngộ như chúng ta, có nhiều người có hoàn cảnh tốt hơn quý vị, giàu có hơn, sang trọng hơn, chức tước hơn, đủ điều kiện hơn. Nhưng mà biết chỗ này không? Không dễ gì biết. Mà không dễ gì biết thì làm sao quá giải được cái khổ của mình. Thật ra nhiều khi á, mình tưởng đâu cái người có của, có quyền, có điều kiện tốt hơn mình thì người đó sẽ sung sướng hơn mình. Chưa chắc, nếu như người đó chưa biết hóa giải được nỗi khổ của mình. Người hóa giải được nỗi khổ mới là người sung sướng. Thế thì bây giờ hôm nay quý vị nên hãnh diện đi, quý vị là cái người sung sướng rồi đó. Ráng mà về mà hưởng nha. Rồi như vậy thì chúng tôi đã giải thích qua 32 ứng hóa thân một cách đơn giản để cho quý vị nghĩa là không có phải mất thì giờ. Chúng ta không cần nói là ở trong thân Phật, thân vua, thân sa môn, tỳ kheo ni gì chi. Mà ở đây có mấy cái từ này chắc có lẽ là quý vị còn hơi bối rối, thì nhân đây chúng tôi sẽ nói luôn. Ví dụ như ứng hóa trong U Bà Tắc, U Bà Di, rồi đồng nam, đồng nữ, trời rồng gì đó thì chúng ta biết rồi ha. Nhưng mà giờ tới dược so tức là dạ so đó. Dạ so quý vị biết chưa? Hả? Chắc không có nhìn thấy mặt chưa? Dạ so có nghĩa là ác quỷ. Trong cái thế giới của loài ngạ quỷ có những cái loài quỷ rất là ác độc, thì khi các loài quỷ đó người ta gọi đó là dạ so la sát rồi đó. Tức là những cái loài nữa là la sát thì gọi là bạo ác quỷ, tức là cái loại quỷ là rất là hung bạo, dữ dằn lắm đó. Thành ra nhớ ha, hãy gặp mấy cái vị này là quý vị chạy chỗ khác liền nha. Rồi kế nữa là Càn Thác Bà, có cái tên là Càn Thác Bà. Hồi đó giờ quý vị biết Càn Thác Bà là gì không? Bởi vì đó là những cái tiếng Phạn mà khi người ta không có dịch ra rồi cái người ta để nguyên. Thành ra bây giờ chúng ta đọc thì chúng ta chỉ biết nhiều khi nghe chữ bà chứ mình tưởng đâu là người nữ, chứ không phải đâu. Càn Thác Bà có nghĩa là nhạc thần, ông thần nhạc á. Mấy vị thần này là chuyên môn trỗi nhạc ở trên cõi trời á, tức là ở trên cõi trời vui lắm, ở dưới chúng ta thì cũng vui, nhưng mà mấy cái ban nhạc của mình dở hơn trên đó nhiều lắm. Ở trên đó nghe là những cái ban nhạc còn lẫy lừng hơn nữa. Thành ra Càn Thác Bà là một cái loại nhạc thần chuyên môn tấu nhạc, nghĩa là cho các cái vị ở trên cõi trời nghe. Nhưng mà Càn Thác Bà thì có một cái chỗ đặc biệt là vị thần Càn Thác Bà này á chơi nhạc rất là giỏi, tức là nhạc của ngài tấu lên á thì nó du dương, nó hấp dẫn vô cùng, mình nghe mình chịu không có nổi đâu. Nhưng mà ngài không có uống rượu và ăn thịt nha. Tức là Càn Thác Bà thì không có uống rượu, không có ăn thịt, mà chỉ lấy cái mùi hương để mà làm sự sống.
Như vậy thì quý vị thấy là cái loài này đã có một cái chỗ giống nhau với ai? Với các vị hương linh đó. Nhớ không? Các vị hương linh tức là khi chúng ta vừa bỏ thân này trong thời gian 49 ngày chưa có tái sanh đó, thì khoảng thời gian đó chúng ta lấy mùi hương mà làm cái chỗ nuôi sống. Thì các vị càn thác bà này cũng lấy cái mùi hương, tức là chỗ nào có mùi thơm thì các vị này ngửi như vậy là kể như đã ăn xong rồi đó, chứ còn không có cần phải ăn những cái thực phẩm như chúng ta. Đó là càn thác bà. Rồi tới gì nữa? Atula. Atula thì quý vị đã biết rằng đó là các cái vị thần, một trong sáu nẻo luân hồi đó. Thì nếu nói về Atula thì có một lần chúng tôi đã có giải thích cho quý vị. Atula cõi trời nè, Atula ở cõi người nè, Atula ở dưới biển. Thành ra cái thế giới của Atula cũng là rộng rãi lắm. Chứ giờ chúng ta chỉ nói nghe là chung chung đó là các vị thần. Rồi kế nữa là cái vị Khẩn Nala phải không? Khẩn Nala đó thì cũng là những cái vị nghĩa là lo về vấn đề âm nhạc ở trên cõi trời. Nhưng mà những vị này thì chuyên môn hát không à. Hồi nãy thì mấy vị kia là chuyên môn tấu nhạc, còn mấy cái vị mà Khẩn Nala này là chuyên môn hát thôi, tức là ca hát thôi. Mà đặc biệt nếu mà quý vị có nhìn thấy ở trong những cái hình ảnh mà người ta vẽ để biểu tượng đó, để biểu tượng cho những cái loài mà chung quanh gọi là Bát Bộ Thiên Long á, thì quý vị mới thấy rằng cái người nào mà đầu thì là đầu ngựa, mình là mình người, mà múa hát đó, ca hát đó, thì đó chính là Khẩn Nala. Khẩn Nala nếu là người nam á, thì là đầu ngựa mà mình người, còn nếu là người nữ á, thì chuyên môn múa. Chuyên môn múa đó là cái thế giới của Khẩn Nala. Còn Ma Hầu La Già, Ma Hầu La Già tức là rắn thần. Khi quý vị thấy cái loài nào đầu thì đầu người, mình mà mình rắn, thì đó chính là Khẩn Ma Hầu La Già. Ma Hầu La Già đó là những cái thế giới, những cái loài chúng sanh mà lâu nay quý vị thường hay đọc kinh nghe tới, nhưng mà vì không có dịch ra, không có giải nghĩa ra, thành ra chúng ta cứ hơi mường tượng, không biết đó là những cái thế giới nào. Thì nói chung Càn Thác Bà hay là Khẩn Nala, Ma Hầu La Già đó là những vị nghe là trỗi nhạc, những thần nhạc ở trên cõi trời. Và rồi như vậy thì chúng tôi đã giới thiệu xong với quý vị đó là 32 ứng hóa thân mà Đức Quán Thế Âm đã ứng hóa vào các cái cảnh giới của các loài chúng sanh. Và nhờ ứng hóa như vậy thì cho nên Ngài mới giúp cho chúng sanh nghĩa là thoát ra khỏi được 14 cái nỗi sợ hãi. Mà chúng ta thường hay nói là 14 vô úy có nghĩa là không sợ. Thì 14 vô úy đó quý vị còn nhớ không? Cái phần này chúng ta đã học rồi. Cái thứ nhất là nếu mà chúng sanh khổ mà nghe tiếng của Ngài thì được giải thoát. Thì cái này hồi nãy chúng ta mới vừa nhắc lại đó, đã học rồi ha. Cái thứ hai là vào lửa không cháy, có chắc gì không? Bây giờ thì chúng ta biết rồi. Tại vì cái mà nãy giờ chúng ta đang nói đó, cái đó nó có phải là cái thân tướng tứ đại này không? Đâu có phải. Phải không cái gì? Vào lửa mà lửa cháy được là cái thân này, cái thân tứ đại này. Còn cái mà lúc nãy mà chúng ta biết nghĩa là chuyển hóa những cái âm thanh mà làm khổ sở mình đó, thì cái đó đâu có bóng dáng nào đâu, đâu có tướng. Đấy, mà cái đó thì cho dù quý vị lấy lửa 2000 độ đốt cũng không cháy nổi nữa. Chứ đừng có nói chi 1-200 độ. Phải không nào? Là tại vì cái đó không có bóng dáng mà. Con người đó không có bóng dáng. Con người mà biết chuyển hóa những cái tiếng lầm thầm đó để mà không theo, để rồi nghĩa là an ổn, thì chính cái con người đó không bao giờ bị lửa đốt cháy. Cho nên ở đây nhằm nhắc tới cho chúng ta cái chỗ đó, bởi vì đó chính là Đức Quán Thế Âm. Thì ai mà niệm Ngài, tức là nhớ Ngài mà vào lửa không cháy là lý do đó. Tức là cái người đó chứ không phải cái người này đâu, không phải cái người mà bằng xác thịt tứ đại này đâu. Người xác thịt tứ đại này vào lửa thì nó thành thui, nghĩa là đen thui luôn. Rồi vào nước không chìm thì cũng vậy. Đối với nước lửa nghĩa là không chìm. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin thưa với quý vị, chúng ta nên hiểu một cái nghĩa sâu thêm một chút. Thường lửa là tượng trưng cho cái gì ở trong cái tâm tình của quý vị? Sân, đúng rồi. Khi chúng ta nổi sân lên thì có hơi nóng, phải không? Mà hơi nóng tức là lửa. Còn lúc nào thì chúng ta có nước, lúc đó là chúng ta tham. Ví dụ giờ thấy gì ngon mà mình chép chép thì lát nước miếng nó chảy đó. Như vậy thì hãy tham thì có nước, sân thì có lửa. Vì vậy nếu chúng ta y cứ vào cái người mà chuyển hóa được những cái tiếng lầm thầm đau khổ đó, thì lúc bây giờ quý vị còn nổi sân, còn nổi tham nữa không? Mà hết thì tức là nước lửa đâu có làm gì mình được nữa đâu. Đó thì như vậy thì xin thưa với quý vị, cái chỗ này là ý là nhắc nhở cho chúng ta. Hẳn nhiên có nhiều vị có giải thích ở đoạn này, thì chúng tôi nghe thì cái đó cũng là một cái ý kiến. Ví dụ quý vị đó nói rằng thân chúng ta là tứ đại, thân chúng ta là tứ đại, như vậy thì trong tứ đại này là có lửa, mà khi mình bước vào lửa đó, mà sở dĩ lửa không đốt đó là tại vì mình không có hoảng sợ, nghĩa là hoặc giả là cái tâm của mình nó an ổn, thì lửa với lửa là không đốt nhau. Thì cái đó chúng tôi nói khoan đi, cái đó tập còn lâu lắm. Tốt hơn hết là bây giờ mình biết mình xài cái chỗ mà chuyển được cái tiếng lầm thầm để mình không đau khổ đó, thì lửa chẳng làm gì được hết. Tức là cái cơn sân không có hành hạ gì được cái chỗ đó, rồi cái cơn tham là lửa nước cũng không làm gì được chỗ đó. Chứ thật ra thì chúng tôi cũng không phủ nhận đâu, bởi vì như quý vị thấy khi chúng ta tìm hiểu những cái thành tích của những người ở trên hành tinh của mình á, có những người chân không mà người ta đi ở trên lửa đó, quý vị thấy không nào, đi trên lửa thì cái đó chẳng qua là người ta qua một quá trình tập như thế nào để cái cơ thể này có thể thích ứng với cái môi trường đó, cho nên họ bước trên lửa mà không bị lửa đốt. Còn bây giờ mình chưa thích ứng, mình bước lên một cái lửa nó làm cái xèo, phải không? Còn có những người thì họ đã tập quen rồi, họ ở trong băng giá mà không chết. Còn mình bây giờ mình vừa nhảy xuống cái thôi thì lát nó thành cục nước đá luôn. Đó thì xin thưa, còn cái đó là chẳng qua là do cái công năng luyện tập qua một cái thời gian, đó là vận động cái tư tưởng của mình chú một vào cái chỗ đó, người ta thành tựu được những cái kết quả đó. Nhưng mà kết quả đó rồi thì cũng người đó cho dù lửa không đốt được, nước không nhận chìm được, nhưng mà vẫn là khổ đau. Thì thôi tốt hơn hết chúng ta trở về cái giới cái chỗ này, tu tập như thế nào để cho nó bớt khổ là tốt rồi. Nghe được cái tiếng chỗ chuyển hóa, cái tiếng lòng của mình đó, thì đó là chúng ta đã bớt khổ. Rồi xin thưa kế tiếp nữa là gì? Đó là ba rồi, phải không? Bốn tức là quỷ không hại được. Thì chỗ đó làm sao mà quỷ hại được? Bây giờ lửa đốt không được, nước không nhận chìm, quỷ cũng chẳng làm gì được cái chỗ đó cả. Vì quỷ chỉ có hại được cái thân tứ đại của quý vị thôi, chứ còn cái chỗ đó thì không hại được. Kế đó là dao chặt không đứt, đúng không quý vị? Chỗ đó thì là đương nhiên rồi, làm sao mà dao chặt đứt được? Bởi vì dao chỉ chặt được cái gì có bóng dáng, có hình tướng. Còn cái con người mà đang chuyển hóa những cái tiếng lầm thầm đó để chúng ta sống lại đời sống an vui bình ổn đó, thì con người đó không có bóng dáng. Mà không có bóng dáng thì dao không có chặt được. Thế thì bây giờ chúng tôi xin đi nhanh một chút để cho quý vị đỡ mất giờ ha. Quỷ không thể thấy được nè, đúng vậy, con người đó quỷ không thấy được. Rồi không ai trói cột được, không ai trộm cướp được. Lỡ cái người đó mà giàu có thì cũng trộm không được. Nhưng mà cái người này giàu có thì nguy hiểm nè. Cái người mà tứ đại mà chúng ta mà có giàu có tiền mà để trong túi á, thì trộm lấy được. Còn cái người kia đó thì trộm không bao giờ trộm được. Nhưng mà đố quý vị, con người đó giàu không? Giàu không? Giàu sao? Không biết. Bởi vì thường chúng ta đánh giá cái chỗ giàu nghèo á, thì chúng ta coi cái thân tứ đại này, người này có của cải bao nhiêu, có tiền, có vàng, bạc gì đó, nghĩa là đeo đầy người thì gọi là giàu, hay là có tài sản, đồ sộ thì gọi là giàu. Nhưng mà xin thưa với quý vị, thật sự những người rất giàu cũng chưa là giàu. Là tại sao quý vị cứ hỏi nhỏ nhiêu đó đủ chưa? Họ sẽ nói là chưa đủ. Mà chưa đủ thì đâu phải giàu. Đơn giản vậy đó. Cho dù cái tủ sắt họ đầy nhóc rồi, nhưng mà quý vị chỉ cần hỏi tâm sự họ chút xíu, nhiêu đó đủ chưa? Dạ chưa. Mà thấy chưa thì chưa phải là giàu, phải không? Còn bây giờ quý vị buông xả được những cái tiếng lầm thầm đó, cho tới được cái cõi lòng yên ổn rồi, thì chỗ đó còn nói đủ với thiếu nữa không? Đủ là thiếu cái gì? Hai bên. Mà chỗ đó không còn rồi, như vậy thì tới đó đủ chưa? Thật ra là tới đó đã quá đầy đủ rồi. Cho nên người nào mà dứt sạch được cái vọng tưởng, người nào mà dứt được cái tiếng lầm thầm trong cõi lòng, người đó giàu vô cùng, vì không hề thấy thiếu cái gì nữa hết đó. Quý vị thấy chưa nào? Mà tại sao họ không thấy thiếu gì hết? Là bởi vì nơi cái chỗ chân thật của họ đó, từ bi có, hỷ xả có, nhẫn nhục có, cái gì cũng có ở trong đó hết á. Thì như vậy quý vị thấy không? Sống ở cõi đời này, người ta nói cái gì mới là cái trường cũ? Có đức thì ăn tới già không hết đó. Như vậy người ta nói cái đức chứ người ta đâu có nói tiền đâu. Có khi nào ta nói ở đời này có tiền ăn không hết không? Tiền thì phải hết chứ, nhưng mà cái đức thì ăn không hết à. Đó, quý vị thấy giờ nào, người xưa đã từng nhắc chúng ta gì? Thì bây giờ cái người đó khi sống được với cái chỗ đó là cái đạo đức của họ vẹn toàn, đạo đức của họ đầy đủ, bao nhiêu đức hạnh lành là ở đó đầy đủ hết, cho nên người đó giàu vô cùng. Bởi vì khi chúng ta gặp được người đó là người đó nghĩa là ban rải cho mình đầy đủ hết, từ bi, nhẫn nhục, hỷ xả gì đó là có đầy đủ hết. Thôi chắc có lẽ khi chúng ta tưởng tượng tới cái người đó nó quá xa, quý vị chỉ cần sống gần gần với hòa thượng thôi là biết liền à. Thấy đầy đủ không?
À, bởi vì ở nơi hòa thượng là chúng ta thấy nghĩa là rất là bình thản, rất là an tâm. Ở nơi nghĩa là gần với hòa thượng chúng ta không có còn lăng xăng lộn xộn nữa. Nhiều khi mình muốn nổi giận, giận cũng không được nữa. Chứ đừng nói. À, chứ còn mà gặp những người khác thì coi chừng á, đương bình yên mà cũng có thể dễ nổi giận. Nhưng mà khi chúng ta ở gần hòa thượng á, thì chuyện nổi giận mà lại không giận. À, bằng chứng chúng tôi đã có chứng minh với quý vị, có khi huynh đệ chúng tôi cũng có cái chuyện gì đó bất như ý, nhưng mà hãy lên tới hòa thượng cái tự nhiên dẹp hết, không dám nói. Nhưng tới đó cái nó thù vô hết, không có dám bày ra nữa. À, còn có những cái người á, chúng ta vừa gặp rồi là chúng ta muốn sổ ra liền, là tại vì người đó vốn dĩ hay bày biện, cái thành ra mình gặp một cái rồi cái này thôi nó bày ra tùm lum hết. À, mà hình như sáng nay quý vị vào đạo tràng có cái vụ này đó, hình ra phải thận trọng ha. Ở nhà thì mình đâu có nói bữa nay là tiền giá cả bao nhiêu đâu, nhưng mà vô tới đạo tràng nó tự nhiên nó bày ra. Hoặc giả là hổm rày cái chuyện gì đó mình ấm ức ở đâu đó thì mình cất kỹ rồi, nhưng mà hôm nay cái vô cái gặp được cái bạn tâm sự cái bắt đầu sổ ra nó, thì như vậy nghĩa là cái này là nguy hiểm nha. À, bởi vì chúng ta vô tình là bao nhiêu cái đã sợ nó, nghĩa là làm đau khổ mình, mà mình lại cất giấu rồi bây giờ mình lại muốn cho người khác nghe nữa. Thay vì mình đã khổ vì cái đó rồi thì thôi, nghĩa là cho nó lặn mất tiêu đi, đằng này không có đâu, đem chia cho người khác. Phải chia Phật Pháp á, chia để cho người ta tỉnh ngộ, chia để cho người ta hoan hỷ á, thì cái đó mình nên chia. Còn cái chuyện buồn, vui, thương, ghét gì đâu á, rồi chúng ta cũng đem về chúng ta chia. Chia để rồi một người giận không chịu, hai người giận chưa chịu, ba người giận, rồi cả đám giận. Đó như vậy muốn cái nào. À, mà coi chừng mấy cái việc này chúng ta hay dễ nghe là có cái sự lây nhiễm như vậy lắm, quý vị thận trọng dùm cho. Đó, nói tới đây rồi á, thì chúng ta mới trở lại là không có trộm cướp được, vì cái người mà bảo sống được với cái chỗ kho tàng đạo đức á, thì người đó đã đầy đủ đức hạnh. Mà chính cái người đầy đủ đức hạnh rồi thì coi của cải vật chất có nghĩa lý gì đâu. Còn cái người mà đầy đủ của cải vật chất, thực tế họ vẫn chưa phải là giàu, vì họ vẫn thấy thiếu. À, họ chưa có thể gọi là hả dạ, vì họ còn thấy là họ còn phải thêm nữa, tức là còn tham cầu thì chưa phải là người giàu. Kế nữa là lìa tâm dâm dục. À, lìa nóng giận, lìa si mê. Thì ba cái này chúng tôi gom lại luôn, đó là tham sân si. Tại sao vậy? Là bởi vì ở nơi cái người đó không có bóng dáng, chúng ta thấy, chúng ta không biết cái người đó diện mạo ra sao, thì làm gì có nam nữ ở trong đó, phải không? Còn ở đây là vì cái thân này nè, khi chúng ta mang cái thân tứ đại này thì nó có bóng dáng, có đẹp, có xấu. À, và từ đẹp xấu ưa mến thành ra nó mới sinh ra những cái phiền não đó. Còn ở nơi cái người đó thì chúng ta thấy không có bóng dáng gì, thì chính vì khi không có bóng dáng thì người đó tuyệt đối là không có tham sân si. Cho nên tham dục không có, sân si, sân giận không có, si mê không có. Rồi bây giờ nghĩa là muốn cầu nam thì đặng nam, muốn cầu nữ thì đặng nữ. Đó là cái chỗ mà chúng ta hay bị hiểu lầm. Mà lần trước thì chúng tôi đã giới thiệu với quý vị rồi, hòa thượng thì đâu có cầu nam cầu nữ thôi, mà hòa thượng có cả một đám con, phải không? À, nam có, nữ có, đầy đủ hết. Thì nhân đây thì chúng tôi xin thưa với quý vị, nếu thân này á, thì quý vị mới cần có con trai để mà nó giúp sức với mình, mới cần có con gái để mà nó dọn dẹp, nó mai giá cho mình. Còn cái pháp thân của quý vị thì có cần không? Bởi vì pháp thân của quý vị còn không biết nam là nữ, huống hồ nữa là cầu con trai hay cầu con gái. Nhưng mà ngược lại, pháp thân của quý vị thì cần có trí huệ để mà làm phụ tá, cần có từ bi để mà làm cái gì? Làm cái chỗ hậu cần. Như vậy thì hai cái đức tánh đó, từ bi và trí tuệ là sẽ là cánh tay phải, cánh tay trái của pháp thân mình đó. À, thành ra quý vị cầu nam cầu nữ là phải nhớ tới cái chỗ này, tức là trí tuệ và từ bi thì chính là cái đứa con trai và đứa con gái của pháp thân chúng ta, chứ không phải là chúng ta hướng ra ngoài, nghĩa là mang cái thân này cầu nam cầu nữ, tức là cầu con trai cầu con gái, thì cho dù quý vị có cầu được đi nữa nhưng mà chưa chắc gì như ý đâu. Bởi vì có nhiều đứa con nghĩa là sau khi cầu tự rồi lớn lên nó cũng phá của, thấy trời thấy đất luôn đi đó, thành ra tới chừng đó rồi lại không muốn nữa. Thầy xin thưa với quý vị nhớ dùm cho. Và sau cùng thì ở cái phần 14, tức là cái điều mà vô quý 14 á, thì coi như niệm danh hiệu Quan Âm thì chúng ta bằng giống như là niệm Hằng Hà Sa hay là các cái danh hiệu Bồ Tát khác. Là chuyện này đâu có gì khó hiểu đâu, bởi vì đây là cái chỗ rốt ráo, đây là một cái pháp tu mà đưa thẳng của chúng ta đi trực lại với cái chỗ chân tâm thanh tịnh. Thành ra khi quý vị ứng dụng một pháp tu này thì coi như đã bằng bao nhiêu cái pháp tu khác. Chúng tôi lấy ví dụ, bây giờ quý vị có một cái pháp tu là có thể là quán từ bi, quán hỷ xả, hay là chúng ta quán bất tịnh gì đó, nhưng mà mỗi một cái pháp quán đó thì chúng ta chỉ thành tựu ở trong cái lĩnh vực đó thôi, phải không nào? Còn ở đây đối với Quan Âm á, thì khi mà quý vị ứng dụng một cái là hết đau khổ, thì nó phải là rốt ráo cho nào. Bởi vì khi chúng ta vừa ứng dụng thì chúng ta cứu được cái tiếng khổ trong lòng của mình, mà đi tới được cái chỗ là gì? Trở về với cái bản thể thanh tịnh, vượt ra khỏi thế gian và xuất thế gian. Cho nên chính vì vậy khi chúng ta ứng dụng cái pháp tu của Quan Âm là tuy rằng chỉ là một, nhưng mà cái này là cái cốt lõi, cái rốt ráo. Chính vì vậy mà khi Phật hỏi Ngài Văn Thù Sư Lợi thì Ngài Văn Thù chỉ chọn có cái pháp tu của Ngài Quan Âm là gọi là thù thắng nhất. Hôm nay mong rằng toàn thể quý vị học xong cái chỗ này, chúng ta cố gắng ứng dụng, thường hay lắng nghe cõi lòng của mình. Sở dĩ nhiều khi á, chúng ta làm những cái việc gì mà nó sinh ra phiền não và sai lầm, đi tới tội lỗi, là tại vì chúng ta không chịu nghe cõi lòng của mình. Quý vị chiều theo cái cõi lòng của mình thôi mà không biết lắng nghe trở lại. Chứ còn khi lắng nghe trở lại thì tự nhiên chúng ta sẽ thuyết pháp cho nó nghe liền, chúng ta sẽ bảo ban nó liền chứ không cho nó làm quấy. Còn cái thói quen của chúng ta lâu nay thì chúng ta không có biết thuyết pháp, thành ra nó muốn cái gì cái mình chiều theo, muốn cái gì nó ưa gì cái mình đi theo đó. Đó, quý vị nghiệm kỹ là có phải không? Ở trong này mà nó vừa khởi cái gì cái là chúng ta để cái thân này dông đuổi theo nó liền. Chứ còn bây giờ quý vị biết lắng nghe, tức là ứng dụng cái pháp Quan Âm này, thì khi nó vừa khởi cái gì cái là chúng ta khuyên nói thôi, khổ lắm đó, đừng có vô chỗ đó, cực lắm đó, đừng có nhào vô. Thì như vậy là quý vị đã biết thuyết pháp cho những cái tâm niệm chúng sanh ở trong cõi lòng của mình. Còn khi chúng ta chưa độ được thì là chúng ta sẽ để cho các chúng sanh đó lôi dẫn đi. Đến đây rồi thì Ngài có trình bày tiếp là nhờ cái công hạnh tu tập đó cho nên là Ngài có những cái gọi là thần thông rất là kỳ diệu. Bây giờ chúng tôi sẽ trình bày thêm bốn cái này quý vị chưa có học tới nè. Con nhờ tu pháp môn này mà đặng bốn món thần diệu không thể nghĩ bàn. Thành ra vừa nghe tới cái chỗ này chúng ta cũng hy vọng lắm, bởi vì thấy rằng cái sự thần diệu của Đức Quán Thế Âm đó. Thì bây giờ chúng ta nghe thử coi thần diệu thứ nhất là gì? Hiện nhiều đầu, nhiều tai và nhiều mắt. Đó là thứ nhất. Thứ nhì là hiện hình nói thần chú. Ba là chúng sanh hy sinh tài sản cầu con thương xót. Bốn là chúng sanh cầu chi được nấy. Cái điều thứ tư này là chịu quá rồi. Cầu chi được nấy là chịu liền. Thì nghe cái này thì đúng là chúng ta chạy theo hình thức thì chúng ta thấy rằng đây là một cái thần thông quyền, bây giờ nghĩa là kỳ bí lắm. Bởi vì là mà Quán Âm có thể hiện ra nhiều đầu, nhiều tai, nhiều mắt. Cho nên quý vị mới thấy là Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, tới ngàn tai ngàn mắt đó, cũng là Đức Quán Thế Âm đó. Nhưng mà người ta mới y cứ theo cái hạnh nguyện này, cái thần diệu này, cho nên tạc ra một cái hình là có mấy đầu, rồi nghĩa là ngàn tai ngàn mắt. Thì hỏi gì chứ quý vị, bây giờ quý vị thử tưởng tượng là nội chúng ta có hai tay thôi mà chúng ta còn cực khổ gần chết, bây giờ cả ngàn tay cực tới chừng nào. Hai con mắt thôi là đã muốn lòi ra rồi, mà bây giờ có tới ngàn con mắt nữa thì chịu sao nổi đây hả? Phải không? Nội hai con mắt này nó liếc qua liếc lại không là đủ chết rồi, mà thành ra bây giờ ngàn mắt nữa thì xài đâu cho hết. Chắc chắn rằng những cái này là nó phải có những cái ẩn dụ, mà nếu chúng ta không khám phá cái ẩn dụ này á, mình chỉ nghe theo cái hình ảnh này thì thôi mình mắc kẹt. Đó là bởi vì á, mắt thì để thấy, tai là để làm. Thì ý muốn nhắc cho chúng ta cái gì chúng ta thấy biết thì phải làm. Thấy biết mà để đó thì có thành cái gì nữa không? Không thành tựu được. Đó, thấy biết là phải làm. Và phải là cái gì? Cái đầu là cái mà điều khiển được những cái điều đó. Cái điều mà có thể nghe là dẫn dắt cho những cái công việc đó. Cái thấy biết của chúng ta, cái làm của chúng ta được sự dẫn dắt thì đó là cái thấy biết đúng. Làm đúng, thấy biết đúng. Còn nếu mà không được cái sự dẫn dắt thì coi chừng có sự sai lầm. Như vậy thì nơi quý vị đúng là những cái thấy biết, những cái nghĩa là hiểu, nghĩa là cái sự dẫn dắt đó là phải ngàn muôn thứ không? Đúng không? Và cái hạnh nguyện của chúng ta cũng vậy. Bàn tay, con mắt thì dùng để thấy biết, còn bàn tay là dùng để làm. Khả năng của quý vị phải muôn ngàn không? Muôn ngàn đó. Và phải có sự dẫn dắt đó. Như vậy thì nếu chúng ta hiểu cái hình ảnh đó thì quý vị cũng thấy nơi mình cũng có nhiều đầu, nhiều tai, nhiều mắt. Chứ còn nếu mà đòi giống như cái cụ thể là hai mắt này bây giờ sinh ra tới ngàn mắt, rồi tai này sinh ra ngàn tai, dư quá không biết làm gì. Cho nên có nhiều khi quý vị có thấy cái hình ảnh của Bồ Tát Chuẩn Đề không? Đức Phật Chuẩn Đề đó, tức là cũng có nhiều tai nhiều mắt á, nhiều tai mà mỗi tay cái cầm nào là kiếm nào là cung, cái mình thấy trời ơi dư tay chi mà cầm lung tung vậy. Thật ra thì mỗi một tay đó ở trong đó có cái ẩn dụ, cầm kiếm là dùng để làm cái gì, cầm cung là để làm cái gì. Tức là nói nôm na là đó là những cái cách để mà diệt trừ các cái phiền não, một cái hình ảnh để nhắc nhở cho chúng ta cái cách mà để chúng ta biết nghĩa là hóa giải những cái phiền não của mình đi. Đấy, nhưng mà nhiều khi chúng ta không có tìm hiểu cái đó thì chúng ta chỉ nhìn thấy ô Phật nhiều tay, Phật nhiều mắt nhiều đầu, rồi mình cho đó là cái mầu nhiệm, cái thần thông. Thì xin thưa với quý vị, hãy quay lại với chính mình, quý vị cũng có nhiều mắt nhiều tai, cũng có nhiều đầu, ở nơi quý vị cũng có. Rồi kế nữa là hiện hình nói thần chú. Thì khi quý vị động thần chú á, quý vị có biết gì không? Biết không? Không biết gì hết. À, tức là hãy nói tới thần chú có nghĩa là bí lù, không biết. Bởi vì có thần chú nào giải thích ra được cái gì đâu. Yết đế không biết cái gì trong đó. Yết đế, bà la yết đế à, rồi, biết chỉ biết vậy thôi. Như vậy thì khi cái tâm của quý vị đó mà chuyển hóa những cái tiếng lầm thầm xong rồi á, thì cái gì nó còn lại? Cái đó nó còn cái tiếng nói gì nữa không? Thì không phải bí lù đâu. Tức là yết đế thôi, chỗ đó chỉ có vậy thôi. À, thành ra chính cái chỗ đó là đã đọc lên thần chú rồi mà mình không thấy. Phải không nào? Bởi vì khi quý vị đọc thần chú thì cũng có nghĩa là không biết gì cả. À, chỗ đó là chúng ta đã dừng được cái ý của mình. Như vậy thì khi quý vị chuyển hóa được cái chỗ mà tâm niệm khổ đau, chúng ta sống lại với cái con người chân thật của mình, thì chỗ đó cũng vậy, ý không có, ý thức không còn nữa. Mà ý thức không còn thì ngay lúc đó là quý vị đã tụng thần chú rồi. Mà thậm chí chúng ta còn nghe nói là thần chú là mật ngữ, chỉ có Phật với Phật mới hiểu nhau. Trời ơi, nghe thành ra mình đâu biết thần chú là gì đâu. Bây giờ mình tụng lên cái mình mong Phật hiểu mình. Mình chưa phải là Phật mà làm sao Phật hiểu mình? Đấy, cái chỗ này mới là đúng là Phật nè. Bởi vì Phật thành Phật là nhờ sống lại với cái con người chân thật một cách rốt ráo. Chúng ta gọi đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái sự giác ngộ của Phật là hoàn toàn. Còn hiện nay bây giờ chúng ta đã bắt đầu sống lại với người đó, nhận và sống lại người đó, thì quý vị đã bước vào cõi của Phật chưa? Mà cõi của Phật thì ngay lúc bây giờ là quý vị đang tụng thần chú, cho nên Phật hiểu Phật. Nhận rõ chỗ này nè. Chứ còn bây giờ quý vị ở đây sáng tụng Lăng Nghiêm mà đòi Phật hiểu mình, hiểu sao nổi? Tại vì khi chúng ta tụng Lăng Nghiêm, cái tâm của mình nó càng nhảy, Phật thì hiểu sao được. À, thành ra chỉ khi nào cõi lòng của chúng ta vắng lặng thì chính ngay lúc đó là quý vị đã tụng thần chú rồi đó. Bởi vì tụng thần chú có nghĩa là dứt ý, không có biết gì ở trong đó. Thần chú không hề giải thích một cái gì, chỉ biết tụng lào vậy thôi, chứ ở trong đó không có nói gì cả, không có một ý nghĩa gì hết. Thì như vậy khi nào cái ý của quý vị mà dừng nghỉ á, thì chính cái chỗ đó tương đồng với tụng thần chú. Cái thứ ba là gì? Chúng sanh hy sinh tài sản cầu con thương xót đó. Thì nghe cái chỗ này cái mình thấy phi lý. Hồi đó giờ cầu Quan Âm thì có, chứ còn không dạy gì hy sinh hết tài sản đâu. Đúng chưa quý vị? Có khi nào chúng ta dám đem hết tài sản để mà gọi là khẩn cầu Quan Âm là cứu khổ mình, hay là ban bố cho mình cái gì đó? Ban bố cũng là một cái sự cầu khẩn. Nhưng mà ở đây, đến đây thì chúng ta đã hiểu cái pháp tu của Quan Âm rồi. Mà khi quý vị ứng dụng cái pháp tu này rồi á, thì tất cả những cái của cải vật chất này chúng ta mới thấy nó là phi lý, nó là vô nghĩa, nó chỉ là giả tạm thôi. Mà người đã thấy được mọi cảnh giới chung quanh này là giả tạm thì cái đó không phải là hy sinh thôi. Phải không? Thí dụ ngày hôm nay tại sao quý vị đến chùa, quý vị dám phát tâm cúng dường? Bởi vì nếu còn thấy cái của đó quan trọng thì cúng làm chi? Bởi vì giờ mình không thấy cái của đó mà mình thấy cái chỗ tam bảo là quý hơn, cho nên mình mới dám đem cái này để mà cống hiến cho cái kia. Đó, thì ở đây cũng vậy, nếu mà chúng ta đã nhập lại được với con người thật rồi á, thì hóa ra lâu nay những của cải mà chúng ta từ cái con người giả dối này mà kết tụ lại nè, tìm cầu cho cái con người giả dối này nè, thì có nghĩa lý gì đâu. Thì chính vì vậy khi không còn nghĩa lý gì, không có nghĩa là quý vị đem cái của này đổ xong, mà quý vị sẽ thấy rằng nó chỉ là cái tạm thời, nó chỉ là cái đồ giả dối, còn cái chân thật mới là ở nơi cái con người kia. À, quý vị thấy rõ chưa nè? Đó, cho nên khi mà cầu ngài á, là nói tới cái chỗ đó có nghĩa là ta sống lại với cái chân tâm thanh tịnh á, mà hằn lìa khỏi hai bên rồi á, thì chừng đó chúng ta mới biết rõ của cải chỉ là cái tạm thời, không bao giờ chúng ta mang theo nó được qua bên kia thế giới. À, mà thậm chí bây giờ nếu có ở bên này thế giới thì nhiều khi nó chỉ làm khổ mình nhiều hơn, chứ chưa chắc gì nó đem tới sung sướng cho mình. Quý vị có thấy rõ không? Bởi vì nói nghe cái này chắc bộ thầy không có của rồi, thầy nói đại vậy thôi. Chứ có đâu mà có của mà không sung sướng. Dạ xin thưa với quý vị, ngày xưa có nhiều chuyện khi chúng ta chưa có của thì chúng ta ăn được ngon, ngủ được kỹ, bởi vì không sợ ăn trộm. Còn bây giờ quý vị có của rồi thì quý vị sợ đủ thứ hết á, sợ ăn trộm, mà sợ nghĩa là bữa nay giá cả nó lên xuống, rồi sợ gì đó. À, như vậy thì càng của lớn bao nhiêu á, thì những cái nỗi lo toan nhọc nhằn của chúng ta sợ, rồi thậm chí á, có của mà để nhà hoài mình thấy không lời không được, phải gửi ngân hàng, mà thấy ngân hàng biến động cái là lo. À, có của không chịu đầu tư thì không được, thấy để nhà hoài không lời chịu không nổi, phải đưa đầu tư, mà đầu tư mà thấy thất bại cái thì giật mình. À, thì như vậy có của đâu phải là sung sướng đâu, thấy chưa nào. Đó, mấy cái này chúng ta phải tu tập thì chúng ta phải nghiệm kỹ để thấy rõ rằng những cái điều đó là chỉ là cái điều tạm thời, thì mình biết nó tạm thời rồi thì mất hay là còn không quan trọng, mà làm sao chúng ta sống lại được với cái chỗ thật đó mới là cái chỗ quan trọng. Như vậy thì người tu chúng ta có trí tuệ thì chúng ta phải biết đầu tư cái gì nó chắc thật, nó bền lâu, còn những cái không chắc thật không bền lâu thì thôi, mình có đầu tư thì đầu tư ít ít thôi, sơ sơ được rồi, thấy không. Như vậy thì dành thì giờ cho cái việc tu tập để làm sao chúng ta sống lại được với con người thật, cái điều đó mới là cái điều quý, cái điều đáng kể đối với cái con người tu hành. Còn bây giờ hiện nay những của cải vật chất chúng ta biết rồi, nó chỉ là tạm thời, thì như vậy chúng ta mượn nó để gọi là tạm sống trong cái giai đoạn mà chúng ta còn hiện hữu ở thế gian này thôi. Và cái thứ tư thì chúng sanh cầu chi được nấy đó. Cầu chi được nấy thì vì lúc nãy chúng tôi đã hé mở cái chỗ này rồi, thành ra quý vị thấy nó không có bí hiểm nữa. Là bởi vì sống với cái người đó rồi á, thì không còn, nghĩa là hai bên không còn tham cầu, mà cái người không tham cầu thì người đó sẽ biết đủ, đơn giản hết sức. Bây giờ quý vị nghĩa là cứ tập sống thử coi, dù của cải mình không nhiều nhưng mà mình thấy nhiều đó đủ rồi thì là tự nhiên chúng ta vẫn hạnh phúc, vẫn sung sướng, vẫn an vui. Còn nếu của cải nhiều mà vẫn chưa biết đủ á, thì vẫn là canh cánh lo toan, vẫn muốn nữa. Như vậy thì sống với cái con người thật là chỗ đó đã không có còn bị mắc kẹt hai bên, và nơi đó thì đức hạnh đầy đủ, do đó chúng ta thấy là cầu chi cũng được nấy hết. Là bởi vì thật sự lúc bấy giờ còn cầu nữa không? Hết cầu rồi. Hết cầu thì kể như là cái chỗ đó là tội nguyện nhất. Cũng giống như chúng tôi đã từng có giải thích với quý vị, người ta hay cầu chúc mình là vạn sự như ý, nhưng mà có cái vụ nào mà quý vị được như ý chưa? Có không? Đầu năm người ta hay chúc mừng mình nó vạn sự như ý, chuyện gì cũng được như ý hết, mà cái người mà càng được như ý thì lại bất như ý. Xin thưa với quý vị vậy đó, nếu quý vị ra ngoài mà cái gì quý vị cũng thành công thì cuối cùng quý vị là cái người tham không thể nào nghĩa là chấm dứt được. Thành ra nó bất như ý rồi. Như vậy thì muốn được như ý là chỗ nào? Có nghĩa là hết ý. Hết ý là như ý đó. Chừng nào cái ý thức của mình nó dứt hết trơn rồi, thôi chỗ đó như ý, sao cũng được hết là như ý. Không có còn khởi niệm nữa thì nó còn cái chỗ nào chịu chứ không chịu đâu. Mà hãy không chịu thì tức là bất như ý, phải không nào. Bây giờ hãy mình đòi, mà bởi vì mình thấy chưa như ý thì mình mới đòi. Mà đòi như ý mà có bao giờ được như ý hết. Hãy còn ý là chưa như ý. Khi nào hết ý là đó, chỗ đó chính là như ý. Xin thưa với quý vị, như vậy thì muốn sống được với cái chỗ nghĩa là cái thần diệu thứ tư của Đức Quán Thế Âm thì chúng ta chỉ cần nghĩa là chịu khó hết ý thôi. Hết ý là được như ý liền. Bây giờ hết giờ nữa rồi. Như vậy thì xin thưa, còn một đoạn nữa lý đáng ra chúng tôi sẽ dẫn chứng lại ở bên cái Hoa Nghiêm để cho quý vị nghe là khám phá cái đoạn mà trước đây chúng ta đã từng học á, về cái chỗ nói về Quán Tự Tại Bồ Tát. Thì trong đó nghĩa là có nói một số những cái thần kỳ của ngài Quán Tự Tại, nhưng mà thì giờ bây giờ không cho phép nữa, thì chúng tôi chỉ cần mở cái đoạn này. Quý vị còn nhớ không, Quán Tự Tại có nói rằng ta độ chúng sanh là dùng phương pháp tứ nhiếp, bố thí nè, bố thí gì, rồi gì, không phải, cái đó là lục độ. Còn mà tứ nhiếp pháp á, là gồm có bố thí ái ngữ, lợi hành đồng sự, phải không? Thành ra chúng ta nghĩ rằng nghĩa là Đức Quán Thế Âm sẽ bố thí cho mình, Quán Tự Tại sẽ bố thí cho mình, hoặc giả là dùng những lời là êm dịu để thuyết pháp cho mình nghe. Thì thôi bây giờ quý vị đừng có phóng tâm ra ngoài nữa. Bây giờ quý vị muốn độ cái tiếng lầm thầm mà trong cõi lòng của quý vị đó, mà quý vị rầy la chửi mắng nó chịu nổi không? Hay là quý vị phải làm sao? Phải nhỏ nhẹ nó, năn nỉ nó, khuyên nhủ nó, rồi từ từ nó nói được. Đó, thấy không? Như vậy thì phải ái ngữ không? Chứ ở trong này quý vị đâu có dám rầy la nó đâu, không có dám gỡ nó đòi cái gì cái mình năn nỉ nó, thôi cái đó khổ lắm, cái đó gì là không được đâu. Đó, năn nỉ nó thôi, thành ra năn nỉ cho tới lúc nghĩa là nó xuôi theo mình rồi, nó không có đòi hỏi nữa, thì đó là quý vị mới im. Thì như vậy là đã dùng ái ngữ, phải không? Đã dùng ái ngữ. Mà thậm chí á, trong lúc mà quý vị thực hành cái hạnh đó đó, mà ai tới rủ ren mình đi làm ăn, ai rủ ren mình gì đó, mình thôi không, giờ tôi không làm nữa. Thì giống như ngày hôm nay nè, lý đáng ra chiều nay quý vị nếu mà còn buôn bán thì quý vị kiếm lời vô dữ lắm, chiều chủ nhật mà,
mà không, lúc này tôi lo tu rồi không có nữa. Đó, như vậy là phải bố thí ra nào, phải xả bỏ cái tài sản của mình đi, xả bỏ những cái gọi là cái gì mà sở hữu của mình đi, thì chúng ta mới có thể sống lại được với cái chỗ này. À, thành ra mình tưởng đâu là sử dụng tứ nhiếp đó là để đối với chúng sanh, hóa ra là chính chúng sanh ở trong cõi lòng của mình là quý vị phải sử dụng tứ nhiếp đó. À, phải nhỏ nhẹ năn nỉ nó, thuyết pháp một cách từ tốn, chứ không phải nói ào ào như chúng tôi được đâu, nói ào ào nó không chịu nghe. Phải nói nhỏ nhẹ mềm mỏng, năn nỉ ỉ ôi, rồi chừng nào chuyển hóa nó được á thì gọi là ái ngữ. Ái ngữ nhiếp, nhiếp đó là nhiếp chúng sanh ở trong tâm của mình. Mà thật ra tại vì lâu nay á, chúng ta lầm tưởng cái thân này là của mình, chứ còn thật ra cái thân này nó là do nhiều tế bào hợp lại, mà mỗi tế bào là một chúng sanh rồi. Tại vì mỗi tế bào là nó có sự sống, nó biết tăng trưởng, nó biết hoại diệt, thì như vậy nó có mạng sống của nó. Mà nó có mạng sống thì tức là nó là một chúng sanh. Mà nó có chịu nghe lời quý vị không? Quý vị biểu nó đừng bệnh, nó bệnh, làm gì được nó. Mà ngồi đây biểu cho nó tươi cười, không có nó nhức đầu, chịu nổi không? Đó là như vậy thì chúng ta chỉ còn có năn nỉ nó thôi, đừng nhức đầu mà ráng nghe hết cái bài pháp này đi, rồi muốn nhức gì thì nhức. Nên như vậy không phải năn nỉ chúng sanh của mình sao? Mình tưởng đâu mình năn nỉ chúng sanh ở ngoài, chứ thật ra là đó là chúng sanh của mình đó mà mình không biết. À, như vậy thì muốn quá độ, phải quá độ được những chúng sanh ở trong cõi lòng của mình đó, thì chúng ta mới có thể thực hiện được cái sự giáo hóa chúng sanh ở bên ngoài. Đó thì chúng tôi vừa chứng minh với quý vị nè, ái ngữ nhiếp nè, bố thí nè, tức là dùng cái sự như là buông xả những cái sở hữu của mình, thì chúng ta mới gần gũi lại với cái chúng sanh này, sống với những chúng sanh này. Và quý vị phải hy sinh cho cái những chúng sanh ở trong tâm của mình rất lớn, thì quý vị mới có thể độ được. Và nơi đó đã có lợi hành và đồng sự chưa? Là bởi vì đồng sự tức là cùng nhau làm việc, mà chúng sanh đó có phải ở ngoài không? Ở ngay đây, cùng ở trong cái thân với mình mà. Thành ra đó là đồng sự. Mà chúng ta làm lợi là lợi cho ai? Lợi ngay ở trong cho chúng sanh này. Đồng sự lợi hành bố thí ái ngữ ngay đây là chúng ta phải thực hiện. Như vậy thì muốn áp dụng cái pháp tu Quán Âm mà đối với cõi lòng của mình, thì quý vị ứng dụng tứ nhiếp pháp. Đó là cái, tức là chúng ta đã độ cho chúng sanh ở ngay ở trong tâm của mình. À, giáo hóa thuyết phục như thế nào để cho các chúng sanh này nghĩa là chịu khó tu hành, trở về với cái chỗ nghĩa là con đường chân chánh, hay là trở lại với cái chỗ nghĩa là thanh tịnh, không có còn nghĩa là gây những cái tiếng lầm thầm ồn náo ở trong này nữa. Thì khi ở trong cõi lòng của quý vị yên thì quý vị mới có thể vui được. Mà xin thưa với quý vị có vui thì quý vị mới có thể cứu khổ người được. Ví dụ giờ lâu nay mình hay nói mình thể hiện lòng từ bi, cái đó xin lỗi, mình chưa vui mà mình cứu khổ cho ai, phải không? Tại vì bi là cứu khổ mà từ là vui. Mình chưa vui mà mình cứu khổ ai được, thành ra mình cứu hồi cái mình cũng quạo luôn. Bởi vì chưa được vui thật sự thì quý vị làm cái việc từ thiện hay là làm công việc gì mà gọi là hạnh nguyện từ bi, thì một thời gian bị chúng sanh phản lại cái là chúng ta chịu không nổi liền. Còn nếu thật sự quý vị đã sống được với cái lòng từ ở ngay ở trong nội tâm của mình, một cái lòng từ miên viễn rồi á, thì là cỡ ở ngoài này cỡ nào cũng độ được hết á, cỡ nào cũng nghĩa là cứu được hết á. Bởi vì ở trong này nó đã không động rồi thì ở ngoài này có nghĩa lý gì đâu. Nhưng mà sở dĩ mà chúng ta không có được liên tục bị gián đoạn là tại vì ở trong này chưa yên. Chúng sanh ở trong cõi lòng của quý vị nó còn nhấp nhô, nó còn nói năng. Thành ra vừa thấy ở ngoài này mà nó có cái sự chống đối gì cái trong này nó suối, thôi đừng có giúp nữa. Cái người đó như thế này thế nọ đó. Thành ra như vậy thì muốn thực hiện được cái hạnh từ bi đúng như là cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm, thì quý vị, bản thân quý vị phải được vui cái đã. Vui mà vui một cách miên viễn đó. Cái vui miên viễn đó thì cái vui đó mới có thể cứu khổ chúng sanh. Mà trước hết thì xin quý vị cứu khổ chúng sanh trong tâm quý vị trước nha. Bởi vì cứu được cái đó thì mình mới có cái vui miên viễn. Mà có cái vui miên viễn rồi thì mới cứu được cái khổ chúng sanh ở bên ngoài. Thì ở trong Kinh Quang Nghiêm, cái đoạn mà nói về của Ngài Quán Tự Tại thì còn dài và có nhiều cái hình ảnh rất hay, rất đẹp. Nhưng mà chúng tôi để dành lại cho quý vị tự khám phá đi. Chứ còn cái gì cũng giải ra hết, thành ra nó dễ ợt à. Thì coi như hôm nay tới đây thì giờ cũng hết. Và cái chỗ giải thích về cái danh hiệu Đức Quán Thế Âm rồi chúng tôi cũng xin được phép khép lại, có nghĩa là chấm dứt ở đây. Lần sau thì chúng ta bắt đầu học tới danh hiệu của Ngài Đại Thế Chí Bồ, Bồ Tát. Thôi bây giờ mời toàn thể đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng
nếu có chúng sanh phạm cùng ta nói chuyện, thời lìa tham dục mà được Bồ Tát vô ngại âm thanh tam muội. Đó, hồi nãy là tạm thấy thôi cũng đã khó rồi ha, mà bây giờ tạm nói nghĩa là cùng ta nói chuyện, chúng sanh tạm thôi nha, nãy giờ là mới dùng chữ tạm thôi chứ chưa phải là lâu dài. Bởi vì muốn sống lại với người này không phải quý vị vừa thấy là đã sống được với y đâu. Thấy y rồi phải nuôi dưỡng một thời gian, có thời gian rồi chúng ta mới từ từ nghĩa là mới sống được với y. Cho nên chúng tôi thấy cái đoạn này nghĩa là phân tách từng phần rất là cụ thể. Dùng chữ tạm không à, mà không có dùng tại sao thấy y đi, không nói mà chỉ là tạm thôi. Tạm thấy rồi, rồi bây giờ là tạm, tạm cùng ta nói chuyện. Thế thì lâu nay quý vị nói chuyện với ai? Chúng ta nói chuyện bên ngoài là cái chuyện đó thì mình dễ hiểu rồi. Nhưng mà trong cõi lòng của quý vị có nói chuyện không? Dạ không những không nói chuyện mà còn cãi lộn nữa. Nó đấu đá trong này nè. Nhất là khi quý vị tu rồi á, cái thiện và cái ác, cái phải và cái trái nó đấm đá trong này nè. Nó chửi bới rầm beng ở trong này nè. Mà nếu nó có chửi bới, nó có đấu đá với nhau thì cái đó có ngại chưa? Ngại không? Nó đã ngại rồi chứ, nó đã chướng với nhau rồi chứ, nó chướng nó thành cái mâu thuẫn ở trong nội tại của mình chứ. Giờ chúng tôi không nói cái bên ngoài nữa. Bây giờ quý vị ở ngoài nói chuyện hồi là đã có sanh sự rồi, thì cái đó gọi là đã có chướng ngại, thì cái đó thôi mình nghe là nói là cái chuyện bên ngoài. Còn bây giờ chính ở trong cõi lòng của quý vị đó, khi chúng ta học cái này, nghe giảng cái này thấm thía quá, về quyết định tu, nhưng mà về thì nó lại có cái tiếng lầm thầm tu chi anh ơi khổ lắm, vô chùa cực lắm, vân vân. Đấy, nó lầm thầm ở trong này thì tới bắt đầu là chúng ta có một cái nghĩa là đấu đá ở trong đó đó. Mà phàm quý vị có một cái tiếng nói mà qua lại không hòa hợp với nhau thì đó là tiếng có chướng ngại. Nhưng mà ở đây á, bà Tu Mật Đa nghĩa là nữ nói rằng nếu mà cùng ta nói chuyện á, thì thời lìa tham dục mà được cái gì? Được Bồ Tát vô ngại âm thanh. Quý vị thấy ghê chưa? Được cái Bồ Tát vô ngại âm thanh, tức là cái âm thanh của cái người tỉnh giác mà lại không chướng ngại. Thế thì làm sao đây, chúng ta sử dụng cái lời nói nào để mà có thể đạt được cái vô ngại âm thanh này? Tới đây cái là bắt đầu nghĩa là khi chúng ta soi rọi thì mình thấy bức xúc quá, sẽ khó mà tu được cái chỗ này. Bởi vì hiện nay cái tiếng cõi lòng của mình á, tự nó cũng đã mâu thuẫn, nó chửi bới, nó nghĩa là cãi lộn nhau rầm ở trong này, phải quấy tốt xấu hơn thua, phải không nào? Đây, nhưng mà chúng tôi xin hé cái chỗ bí mật với quý vị nè. Phàm có hai bên á, thì mới có cãi giả. Có bên này, có bên kia đó, thì nó mới có đấu tranh, nó mới có hơn thua. Còn khi chúng ta lặng lẽ thôi, chỉ cần nghĩa là những cái đó quý vị nghĩa là không có gần gũi nữa thôi, không có chấp nhận hai bên thôi, thì cái gì? Nó còn lại là cái chỗ lặng lẽ. Mà chính cái lặng lẽ đó là quý vị khế hợp với chân tâm của mình. Mà chính lúc quý vị khế hợp với chân tâm đó, đó là cái hình ảnh chúng ta nói chuyện với bà Tu Mật Đa nữ đấy. Như vậy thì ở đây muốn nói chuyện được với bà Tu Mật Đa nữ thì quý vị phải sử dụng cái vô thanh, chứ không phải sử dụng âm thanh. Quý vị sẽ nói ở vô thanh mà nói cái gì thầy? Vô thanh là không có tiếng mà nói cái gì? Đây, xin thưa cùng toàn thể đại chúng, lâu nay chúng ta có một cái chỗ lầm lẫn mà đến nỗi ở trong kinh điển bảo rằng mình điên đảo, có nghĩa là lộn ngược trở lại, mà mình cũng chưa có ngờ nữa. Cái tai của quý vị á, dùng để nghe, đúng không nào? Bởi vì bây giờ nói tới âm thanh là chúng ta phải biết, nghĩa là trưng dụng ngay cái thính giác của mình, tức là cái nhĩ căn là cái chỗ nghe. Thì cái nghe của quý vị á, thì lâu nay quý vị nghe có tiếng. Có tiếng thì mình nghe, còn không tiếng thì sao? Thì thôi, không nghe. Phải vậy không? Thật ra là chúng ta nghe cái có tiếng và nghe luôn cả cái không tiếng.